ngoài tên chủ ông chủ ra, Đức Phật hay các thiền sư còn dùng những tên khác như Phật tánh, Pháp thân, Như Lai tạng, Chân tâm, Trí tuệ Phật, Tri kiến Phật, Bản lai diện mục, vân vân. Tùy chỗ đặt tên nên có rất nhiều tên không thể kể hết. Tại sao các tên chỉ ông chủ lại quá nhiều như vậy? Bởi vì chính ông chủ này là cái không tên. Phàm cái gì ta đặt tên được thì cái đó có vị trí cố định, còn cái không, cái gì không đặt tên được thì cái đó lại rất nhiều tên. Ví dụ như trong giảng đường này có một người khách đến nghe giảng, bất thần người ấy đứng lên hỏi, đây thiếu chữ hỏi, đứng lên hỏi, tất cả thính giả đều thấy người đó vừa cao vừa mập vừa đen vân vân. Khi về nhà, thính giả thuật lại, hôm nay có một ông khách đến nhà đến nghe giảng, bỗng đứng lên hỏi. Vì không biết tên ông khách nên có vị nói ông đó cao cao cao, vị khác không nói ông đó cao mà nói ông đó mập mập, có vị khác nữa không nói ông đó mập mà nói ông đó đen. Như vậy thì nếu biết ông đó là ông A thì chắc không có nói nhiều thứ, phải không? Vì không có tên cho nên giống cái gì nó nói cái nấy. Tại sao người nói cao, người nói mập, người nói đen, nếu quý vị biết chắc tên ông đó là A thì không phải dùng nhiều tên như vậy. Vì không biết tên nên tùy hình dáng có gì đặc biệt, tùy theo chỗ mà đặt tên. Như vậy đó, bởi vì tùy theo cái dụng mà đặt tên cho nên ông chủ có rất nhiều tên. Cũng vậy, ông chủ này là thể hằng giác chưa bao giờ sinh diệt, cho nên gọi là trí tuệ Phật. Ông chủ này là cái thấy biết thường hằng của mọi chúng sanh, nên gọi là tri kiến Phật. Ông chủ này là cái kho Như Lai, nên gọi là Như Lai tàng. Ông chủ này là cái tâm bất sanh bất diệt, nên gọi là chân tâm. Ông chủ này là cái thể không bao giờ đổi thay, cho nên gọi là pháp thân. Ông chủ này là bộ mặt thật sẵn có của tất cả mọi người, cho nên gọi là bản lai diện mục, vân vân. Do tùy chỗ đặt tên nên có rất nhiều tên để chỉ ông chủ. Đó là tôi giảng về cái tên. Tuy nói chỉ ông chủ mà thật ra không thể chỉ được. Trong nhà thiền thường dùng những ngôn từ nói rằng đập cỏ rắn sợ, vỗ nước cá đau đầu, tức là ở dưới hồ chúng ta không thấy cá đâu, nhưng lấy một tấm ván đập trên nước dội vào cá ở dưới nước nên nó đau đầu. Trong bụi cỏ rắn ở chỗ nào chúng ta không thấy, nhưng muốn rắn sợ chúng ta quơ gậy ào trên cỏ, rắn hoảng sợ nên chạy. Như thế tuy không chỉ được mà vẫn có ảnh hưởng. Đó là cái lối chỉ của nhà thiền và của chúng tôi hôm nay. Như vậy thì cái lối chỉ này là chỉ vơ chỉ vẫn thôi, chứ mà chỉ thẳng được. Nhưng mà quý vị khéo nhìn, khéo để ý thì cũng thấy được phần nào. Bây giờ bắt đầu, chúng tôi xin dẫn vài thiền sư nói về ông chủ. Đời Đường ở Trung Hoa có thiền sư Tùng Thẩm 778-897, chúng ta thường gọi là Triệu Châu, vì ngài ở tỉnh Triệu Châu cho nên gọi là Triệu Châu. Khi ngài Triệu Châu còn là một ông sa di đi hành khước, tức là đi tham vấn thiền, ông đến thiền sư Phổ Nguyện 749-834 ở Nam Tuyền. Ngài Nam Tuyền hỏi ông là sa di có chủ hay sa di không chủ. Ngài Triệu Châu đáp: dạ, con sa di có chủ. Ngài Nam Tuyền hỏi: chủ ở chỗ nào? Ngài Triệu Châu bèn bước tới gần, khoanh tay cúi đầu nói rằng: giữa mùa đông giá rét, kính chúc hòa thượng được trăm phước. Ngài Nam Tuyền gật đầu và cho ngài Triệu Châu vào chúng. Hỏi ông chủ chỗ nào rồi ông chỉ sao? Chỉ bước lại gần cái khoanh tay chấp: mùa đông giá rét, kính chúc hòa thượng trăm phước. Chỉ chưa? Nếu không có chủ làm sao biết nói? Biết nói là có chủ, mà cái chỉ ở đây ở kia vậy không? Đó là cái thuật hết sức là khéo. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tài của ngài Triệu Châu từ lúc còn sa di rất là khéo rồi. Đây thêm một vị nữa. Trường hợp thứ hai là thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch 804 đến 899, tông Quy Ngưỡng. Khi ngài còn là sa di, ngài đến chư tổ Quy Sơn Linh Hiệu, tức là 711-853. Tổ Quy Sơn hỏi: ông là sa di có chủ hay sa di không chủ? Ngài thưa: dạ, con là sa di có chủ. Tổ hỏi: chủ ở đâu? Đang đứng bên đông. Ngài khoanh tay đi qua bên tây đứng. Ngài Quy Sơn gật đầu cho nhập chúng. Như vậy là ngài đã chỉ ông chủ rồi. Ông kia lại thì chúc, ông này thì hãy chủ đầu cái khoanh tay từ bữa nay qua bên kia đứng, đứng thì ngó lại thôi. Thì đó, thì hai người đều là trình cái ông chủ của mình cho thầy thấy. Như vậy thì tôi hỏi lại ở đây tất cả quý vị, có quý vị nào không biết nói không? Chắc ai cũng biết nói hết. Mà ai biết nói hết thì ai cũng có chủ rồi, phải không? Có vị nào không biết đi không? Thì ai cũng biết đi hết thì ai cũng có chủ hết. Vậy mà hỏi ăn chủ đâu không biết, phải không? Như vậy thì chúng ta có cái thật từ thuở nào mà quên lửng, chạy thêm cái giả, giả của tứ đại, giả của vọng tưởng, lấy hai cái đó làm mình, quên mất cái chân thật của mình. Đó là cái đáng thương. Sống mà sống với cái hư giả, rồi theo đó tạo nghiệp, tiếp tục đi trên đường hư giả, không có ngày cùng. Đó là cái mê lầm đáng thương. Bây giờ chúng ta phải nhận chân nơi mình có cái chân thật, là cái chân thật đó không bị nghiệp chi phối, không bị nghiệp dẫn lôi, nó là làm chủ, là tự tại. Đó mới là cái quan trọng. Và qua hai cái chặng đường, hai vị thiền sư còn trẻ, còn sa di trình ông chủ, thì chúng ta thấy chúng ta có phần, phải không? Chúng ta làm được cái đó hết. Hỏi thưa đàng hoàng thì chúng ta cũng biết thưa hỏi, rồi đi lại chúng ta cũng biết đi lại. Mà tại sao người ta biết đó là ông chủ mà mình lại không biết? Đi thì nói mình đi, hỏi mình cái gì không biết. Nói thì nói mình nói, mà cái gì nói, mình ở đâu cũng không biết luôn. Đó là cái chỗ thiếu sót lớn lao mà tất cả chúng ta đang mắc phải. Cuối đời đường có thiền sư Sư Nhan huynh đệ với thiền sư Sư Vị. Ngài ngồi tu trên tảng đá, thỉnh thoảng tự gọi ông chủ nhân. Rồi ngài dạ, ngài dặn tỉnh tỉnh, mai mốt đừng để người lừa. Dạ. Ngài tự gọi tự đáp, rồi tự bảo tỉnh tỉnh, đừng để người lừa. Thử hỏi hiện giờ chúng ta có bị người lừa không? Khi chúng ta ngồi thiền, niệm Phật hoặc tụng kinh là cốt để định tâm, tức là sống trở về với ông chủ của mình. Nhưng khi đang tụng kinh hay ngồi thiền, khách dẫn mình đi lúc nào không hay, nhớ chuyện hôm qua, ôm chuyện hôm kia, cứ như thế nó lừa gạt mình, dẫn mình đi xa mãi, quên mất ông chủ lúc nào không hay. Nếu chúng ta luôn luôn tỉnh giác, khi một ý nghĩ vừa dấy lên, biết nó là khách, liền buông xả không theo, đó là chúng ta làm chủ, sống với ông chủ. Chỉ cần tự gọi tự nhắc là một pháp tu suốt năm suốt đời. Như vậy đây dẫn thiền sư Sư Nhan, ngài tu mà nói như đùa, hồi kêu ông chủ nhân, cái là dạ, dặn tỉnh tỉnh, mai mốt đừng để người lừa. Vậy đó, rồi lâu lâu cái nhắc vậy thôi. Mình ngồi có bị người ta lừa không? Mấy cái đứa gian manh ở đâu nó vô nó dẫn mình đi hoài, phải không? Thấy chú này thấy chú kia dẫn đi xóm đi làng suốt cả buổi, hai ba tiếng đồng hồ ngồi đau chân gần chết mà bị dẫn đi chứ không có làm chủ được. Như vậy là mình bị lừa, mình bị gạt, bị dẫn đi. Cho nên hiểu được cái chỗ quan trọng này thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa tu hành nó rất là quan trọng. Đến phần chỉ thẳng ông chủ, chúng tôi không phải dùng tay để chỉ, mà dùng những ngôn từ, qua những ngôn từ lạc lẽo ấy. Nếu quý vị khéo nhìn, quý vị sẽ thấy ông chủ của mình. Khi quý vị thấy ông chủ của mình rồi, thì đời tu của quý vị được nhẹ nhàng. Để chỉ thẳng ông chủ, chúng tôi xin dẫn Kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật nói, từ nhất tinh minh sinh lục hòa hợp, là từ một cái trong sáng sanh ra sáu cái hòa hợp. Ví dụ như trong cái nhà nhỏ, trong nhà có một ngọn đèn neon đang cháy sáng. Nhà ấy có sáu cửa, mỗi cửa đều mở toang ra. Ban đêm có người đứng ngoài tối, muốn biết trong nhà có đèn hay không thì phải nhìn vào các cửa. Nếu thấy ánh sáng từ các cửa phát ra là biết bên trong có ngọn đèn. Thật sự chúng ta chưa thấy được ngọn đèn, chỉ thấy được ánh sáng của ngọn đèn phát ra từ sáu cửa. Như vậy, chủ yếu của Kinh Lăng Nghiêm là Đức Phật muốn chỉ chân tâm hay là Như Lai Tạng đã sẵn có nơi mọi người chúng ta, theo danh từ chuyên môn gọi đó là nhất tinh minh sanh sáu hòa hợp, tức là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý đều mang ánh sáng của cái tinh minh đó mà chúng ta không thấy, hoặc chúng ta không thấy đúng lẽ thật. Đức Phật muốn chỉ cho tôn giả A Nan và toàn chúng biết nơi sáu căn đã có ánh sáng của tinh minh đó, nên ngài đưa tay lên xè ra nắm lại, xè ra nắm lại, hỏi A Nan: ông thấy không? Ông có thấy không? A Nan thưa: dạ thấy. Phật hỏi: ông thấy cái gì? A Nan thưa: con thấy tay Thế Tôn đưa lên xè ra nắm lại. Phật hỏi: như vậy tay ta động hay cái thấy ông động? A Nan trả lời: tay của Phật động, cái thấy của con không có tịnh, huống nữa là động. Thấy là thấy, không có tịnh, không có động. Thì ở đây một đoạn mà tất cả chúng ta lưu tâm, đó là Phật ở trong đại chúng. Bây giờ tôi ví dụ ha, ở trong đại chúng đưa tay lên xè nắm, thì quý vị thấy hình ảnh này nó cụ thể làm sao? Tay xè nắm. Phật hỏi: ông thấy gì không? Thì trả lời: thấy. Nó thấy gì? Nó thấy tay Phật đưa lên xè nắm. Phật hỏi: như vậy cái tay của ta động hay là cái thấy của ông động? Dễ trả lời quá, phải không? Tay của Phật động, còn cái thấy của con không có tịnh nữa là động. Như vậy khi nãy nói khách trần, trần là bụi, còn hư không ở trong nhà, bụi là nó lăn xăng, nó động. Hư không có động không? Hư không không động. Mà cái gì động thì cái đó là sanh diệt. Còn cái không động là không sanh diệt. Thì như vậy cái hình ảnh tai của Phật động đó là để dụ cho cảnh bên ngoài nó động, còn cái thấy của mình nó không động. Mà cái thấy đó là cái không động thì nó là sinh diệt hay là không sinh diệt? Động thì sinh diệt, còn không động là sao sinh diệt? Đó, thì như vậy đó là Đức Phật khéo dẫn cho ngã nan đi từ cái cảnh sinh diệt cho tới nhận ra nơi mình cái thấy không sinh diệt. Rồi đây tiếp một đoạn nữa: cái lao sao khi có khi không, hư không không có đổi thay. Hạt bụi lao sao trong hư không, hạt bụi là sanh diệt, hư không là không sanh diệt. Như thế tay Phật đưa lên là tượng trưng cho ngoại cảnh. Ngoại cảnh có động tịnh, động tịnh là cái sanh diệt. Cái thấy của ngài A Nan không có tịnh, huống nữa là động, mà làm sao nói sanh diệt được? Hiện giờ quý vị có cái thấy ấy hay không? Đó, câu hỏi này đặt lại, tất cả quý vị có thấy không? Nếu thấy thì có thấy, tức là có cái gì? Có cái không sanh diệt rồi, thấy không? Mà cái không sinh diệt đó là một phần của ông chủ, phải không? Như nói cái đèn mê ông ở giữa nhà, xung quanh có sáu cửa. Bây giờ mình nhìn vô một cửa, mình thấy có ánh sáng, thì mình biết đó, cái chỗ đó có ánh sáng đèn mê ông. À, thì ánh sáng đèn mê ông nó hiện ra cái cửa đó. Thì như vậy, chưa thấy ngọn đèn, nhưng mà mình cũng biết có ánh sáng của ngọn đèn rọi ra rồi, tin chắc không nghi, phải không? Thì giờ một cửa của mình nhìn ra, mình thấy, là cái thấy đó là không có sinh diệt. Nhưng mà thấy là biết hay không biết? Đó, phải xác nhận một lần nữa, thấy là biết. Mà thấy là biết, biết tức là tâm, phải không? Nói tới tâm là nói tới cái biết, mà thấy tức là biết. Bây giờ không cần suy nghĩ gì hết, quý vị thấy tất cả ở đây thì đều biết hết, phải không? Thấy cái gì, người ra người, vật ra vật, thấy rõ. Mà thấy tức là biết rồi, biết tức là tâm. Mà cái tâm đó nó có sanh diệt không?